Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 325. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ, gọi là inversion, để nhấn mạnh và để câu văn viết đỡ nhàm chán. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ scarcely hay là chữ seldom, để nhấn mạnh. Bây giờ ta hãy ôn lại. Complete the sentences. Quý vị hãy nói hết câu. Tráo đổi vị trí của chủ từ và động từ khi cần nhấn mạnh trong những câu điều kiện if clauses. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói hết câu ấy cho đầy đủ ý nghĩa. Đây là câu thường. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. Đó là present and real. Tôi mở địa vị của bạn, thì tôi đã nộp đơn khiếu nại rồi. Bây giờ bắt đầu với chữ were, quý vị hãy nói đầy đủ câu. Quý vị có trả lời là were I in your shoes, I would make a formal complaint. Bây giờ quý vị hãy nghe lại hai câu để thấy phải thay đổi như thế nào. Trước hết là câu thông thường, và hai là câu nhấn mạnh. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. That's normal. Emphatic. Were I in your shoes, I would make a formal complaint. Câu số 2. Thông thường. If she were my daughter, I would not let her marry that bum. Present and real. Nếu cô ấy là con gái tôi sẽ chẳng cho nó lấy anh chàng vô công rồi nghề, vô trách nhiệm đó. Were. Quý vị có trả lời là were she my daughter, I would not let her marry that bum. Câu số 3. Thông thường, normal. If you should need a hand, I'll be more than happy to help you. Nếu bạn cần giúp, tôi sẵn lòng giúp bạn. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu với chữ should. Quý vị có trả lời là should you need a hand, I would be more than happy to help you. Câu số 4. Thông thường. If I had known this fact before, I would not have come. This is an unreal past. Nếu tôi biết sự kiện này trước, thì tôi đã không đến dự. Hãy bắt đầu với chữ had. Quý vị có trả lời là had I known this fact before, I would not have come. But actually, I did not know that fact. Câu số 5. Thông thường. If I were you, I would take the job. Nếu tôi là bạn thì tôi đã nhận việc ấy rồi. Quý vị hãy bắt đầu với chữ were. Quý vị có trả lời là were I you, I would take the job. This is unreal present. Trong những câu viết có tính cách văn chương, ta cũng hoán đổi chủ từ và động từ như sau chữ as, chữ then, than, và chữ so in literary style. Thí dụ, my grandmother was a very religious, as were most of her friends. My grandmother was a very religious, as were most of her friends. They attended church every Sunday. Sau chữ as, động từ were của động từ be đứng trước subject most of her friends. Bà tôi khi còn sinh tiền rất ngoan đạo, cũng như hầu hết các bà bạn của bà. Chủ nhật nào, họ cũng đi nhà thờ. Thí dụ thứ hai, if thrown into water, dogs can swim as can cats. Nếu ném xuống nước, thì chó cũng biết bơi như mèo vậy. Sau as, động từ can đứng trước subject cats. Câu thí dụ thứ ba. City dwellers have a higher level of accidents than do country people. Người sống ở thành phố bị nhiều tai nạn hơn người sống ở thôn quê. Sau chữ than, than, auxiliary verb do đi trước subject country people. Sau chữ so và that. So happy was I that I bought beer for everyone in the restaurant. Tôi vui mừng đến mức đãi tất cả những người trong nhà hàng uống bia. Vì so ở đầu câu, động từ was đứng trước subject I. Như vậy, sau negative adverbs hay là sau restrictive expressions, chúng ta học tiếp bài 324. Ta cần phải trao đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis, để nhấn mạnh thì thứ tự là auxiliary verb, rồi theo sau bởi subject. Quý vị còn nhớ, đã học chữ never trong bài 324 khi Thủ tướng Churchill vinh danh những phi công hoàng gia đã chặn đứng được những phi công Đức bay sang Anh oanh tạc. Quý vị còn nhớ câu đó không? Tôi xin đọc lại. Never in the field of human conflict was so much owned by so many to so few. Chưa bao giờ trong địa hạt xung đột của con người mà có bao nhiêu triệu người chịu ơn một số ít người như vậy. Một thí dụ nữa là trong nhóm chữ trong bất cứ tình huống nào, under no circumstances, thì chúng ta cũng trao đổi chủ từ với động từ để nhấn mạnh. Thí dụ, under no circumstances should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không được lộ bí mật của tôi. Thí dụ số 3, at no time. At no time did he say he was coming with us. Anh ta chẳng hề nói anh ta sẽ tới với chúng ta. Một nhóm chữ nữa là mãi, mới, not until. Thí dụ như trong câu, not until much later did she learn who her real father was. Not until much later did she learn who her real father was. Mãi về sau, cô ta mới biết tên người cha đẻ của cô ta là ai. Thí dụ số 5 là sau những chữ như hardly, scarcely và never cũng có dùng inversion. Hardly có nghĩa là vừa mới, ngay sau, chỉ vừa mới. Thí dụ như trong câu, hardly had I arrived when trouble started. Tôi vừa mới tới, thì vấn đề khó khăn đã xảy ra. Thông thường khi nói thì chúng ta nói, just as I arrived, trouble started. Nhận xét thêm về hardly. Chữ hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa phủ định, tự nó đó có nghĩa phủ định, cho nên không dùng với no hay not, hay với từ nào có nghĩa phủ định. Thí dụ, I could hardly believe my eyes. Tôi ngạc nhiên quá, khó có thể tin rằng mắt mình lại thấy cảnh tượng đó. Speak louder, I can hardly hear you. Xin nói to lên, tôi không nghe rõ. Hardly thường đứng ngay trước động từ trong câu nói thường. Thường thì ta viết, the game had hardly begun when it started to rain. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Ít khi ta viết, hardly had the game begun when it started to rain. Lối này, old-fashioned and formal, xưa và nghiêm trang. Nhớ là hardly không phải là adverb của hard, nghĩa là tính từ hard có nghĩa là khó hay là cứng. Thí dụ, a hard problem, that problem is hard. Vấn đề đó khó giải quyết. Thì chữ hard là tính từ. Nhưng trạng từ của hard cũng viết là H-A-R-D có nghĩa là chăm chỉ. Thí dụ, she works really hard. She wants to finish her undergrad studies in 3 years instead of 4. Cô ấy rất chăm chỉ. Cô muốn học xong chương trình cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Cũng tương tự với hardly có nghĩa là chỉ mới hay vừa vặn hay vỏn vẹn có chữ scarcely. S-C-A-R-C-E-L-Y. Nếu nó đứng đầu câu chỉ nhấn mạnh thì cũng cần trao đổi chủ từ và động từ. Thí dụ, scarcely had I stepped in when the telephone rang. Thường thường thì ta nói, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào thì điện thoại reo. Vậy ta thấy vị trí là sau chữ scarcely nhấn mạnh thì có action one, tức là hành động thứ nhất. had I stepped in, vừa bước vào. Tiếp theo bởi chữ when và tiếp theo bởi action to, hành động thứ nhì. Và có trao đổi động từ ở chủ từ action one và giữa action one và action two cách nhau bởi when. Hardy cũng vậy. Quý vị nghe lại. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Một nhóm chữ nữa là on no account, trong bất cứ hoàn cảnh nào. On no account. Đây là trường hợp nhấn mạnh, emphatic. On no account must you sleep in your office unless there is a snowstorm. Thông thường thì nói, you must not sleep in your office. Dù trong trường hợp nào anh cũng không được ngủ lại ở văn phòng, trừ phi có bão tuyết. Còn có chữ nữa là seldom, đánh bần S-E-L-D-O-M, nghĩa là hiếm khi, ít khi. Đây là trường hợp nhấn mạnh. Seldom have I listened to such a beautiful song. Thông thường thì nói I have seldom listened to such a beautiful song. Rất hiếm khi tôi nghe một bài hát hay như vậy. Một nhóm chữ nữa là little. Little did he know. Little did he know có nghĩa như là he did not know. Anh ta không biết. Thí dụ, nhấn mạnh. Little did he realize the danger he faced. Little did he realize the danger he faced. Thông thường thì nói, he did not realize the danger he faced. Anh ta không nhận thức được nỗi nguy hiểm anh ta phải đương đầu. Nhóm chữ not only but also có nghĩa là không những chỉ mà còn. Khi nhấn mạnh, cũng cần có inversion. Thông thường thì nói, the robbers not only looted the shop, but also set fire to it. Không những tên ăn trộm chỉ hôi của trong tiệm mà chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Một nhóm chữ nữa là only then, mãi tới lúc đó. Only then did I understand what she meant. Mãi tới lúc đó tôi mới hiểu cô ta ngụ ý gì. Một chữ nữa là chỉ mới, only after. Đây là câu nói nhấn mạnh. Only after her death was I able to appreciate what she had done for me. Chỉ sau khi bà ấy chết, tôi mới cảm nhận được những điều bà ấy đã làm cho tôi. Nếu only đặt ở đầu câu để nhấn mạnh, thì cũng cần phải có inversion. Thí dụ, only at night can I study, because during the day, the dorm is so noisy. Chỉ ban đêm, tôi mới có thể học được, vì ban ngày, ký túc xá ồn ào quá. Vậy tóm tắt lại trong bài hôm nay, để ôn lại, quý vị hãy nghe một câu ở thông thường, normal, rồi quý vị hãy chuyển sang emphatic style, nhấn mạnh. Thí dụ, tôi đọc, I have never heard such utter nonsense. Chưa bao giờ tôi thấy điều nào vô nghĩa lý như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu bằng never. Quý vị có trả lời là, never have I heard such utter nonsense. Bây giờ tôi đọc một câu thông thường. I have never heard such a beautiful voice. Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy giọng ca hay như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I heard such a beautiful voice. Bây giờ tôi nói một câu trường hợp thông thường. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Bắt đầu câu nhấn mạnh bởi not only. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Quý vị có trả lời là, not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Cô Jane chẳng những là người có tài thiên bẩm về âm nhạc, mà còn là người tính tình dễ thương. Bây giờ quý vị hãy nói hai câu. Tôi nói bằng tiếng Việt, quý vị hãy chuyển sang tiếng Anh. Câu nói thông thường và câu nói nhấn mạnh. Chưa bao giờ tôi gặp các cháu nhỏ ngoan ngoãn như vậy. Quý vị có trả lời là I have never met such well-behaved children before. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I met such well-behaved children before. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.